Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thánh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 29 tháng 5 năm 1991 với chủ đề Người nhận ra Thượng Đế và Sứ giả của Ngài. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.
Hôm nay, theo thiên ý của Thượng Đế và do sự yêu cầu của đồng tu ở Costa Rica, tôi đã đến nơi đây và hân hoan chúc mừng quý vị, dân chúng của một quốc gia hùng cường. Chúng ta hãy cầu nguyện để Thượng Đế mở rộng tâm hồn chúng ta, để đêm nay chúng ta có thể nghĩ và hiểu trong cùng một đường hướng. Chúng ta đều biết rằng Thượng Đế tại tâm, nhưng tại sao lại rất khó biết được Ngài? Tại sao Chúa Giêsu phải xuống đây chịu cực hình để chỉ dẫn nhân loại con đường đến với Thượng Đế? Tại sao Thượng Đế không tự làm điều này để khỏi phải hy sinh con của Ngài? Quý vị có biết không?
Nếu Thượng Đế tại tâm, tại sao Ngài không làm cho chúng ta nhận biết Ngài? Bởi vì chúng ta quá phức tạp đến nỗi Thượng Đế cũng không kham nổi. Chúng ta cứ tưởng tượng Thượng Đế là như thế này, Thượng Đế là như thế kia, và chúng ta đã sai bảo Thượng Đế làm điều này, điều nọ cho chúng ta, mà không thực sự muốn biết Thượng Đế là gì. Chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng lại không biết sự chân thành là thế nào. Phải, chúng ta rất thành tâm, nhưng chúng ta cầu nguyện vì nhiều điều khác, không phải để nhận biết được Thượng Đế. Cho dù chúng ta có cầu nguyện để nhận biết Thượng Đế, nhưng chúng ta vẫn không chú tâm chân thành vào những lời cầu nguyện của mình. Không phải vì chúng ta không muốn gửi đến Thượng Đế sự chân thành nhất của mình. Sở dĩ, chúng ta không thể thực hiện được điều này trong thế giới vật chất, vì nơi đây có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thành kiến, quá nhiều tư tưởng hoặc quá nhiều sự dạy dỗ sai lầm. Thượng Đế, trong quyền năng tối thượng, tối cao của Ngài, không thể trực tiếp liên lạc với chúng ta, vì giữa chúng ta và Thượng Đế có một khoảng cách lớn do sự suy nghĩ, cách sống và quan niệm của chúng ta. Để khỏa lấp khoảng cách này, Chúa Giêsu là một điển hình đã phải đến thế giới này.
Khi Chúa Giêsu xuất hiện trên địa cầu, hầu hết nhân loại đều không nhận biết ra Ngài, dù lúc ấy có nhiều nhà tiên tri đã đoán rằng có một vị sứ giả, một đấng cứu thế sẽ đến. Cuối cùng khi Ngài thực sự đến, nhưng họ vẫn không tin, bởi vì trong đầu óc ảo tưởng của chúng ta cứ nghĩ rằng nếu là con của Thượng Đế, Ngài phải rất huy hoàng, sáng chói, khác với mọi người, có thể Ngài phải có lỗ mũi trên đỉnh đầu. Tôi không nhịn cười được khi chợt nhớ đến sự miêu tả về Phật Thích Ca trong kinh điển Phật giáo. Tôi rất tiếc về điều này, nhưng phải nói là may cho quý vị đã không biết về Phật giáo. Nếu không chắc quý vị cũng phải cười đến chết mà thôi. Quý vị có muốn nghe người ta tả Phật Thích Ca như thế nào không? Muốn hả? Được rồi, đừng trách tôi nha, và cũng đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng về Phật giáo cho quý vị nhé.
Phật Thích Ca phải có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Bây giờ tôi chỉ kể ra một ít thôi, không thể liệt kê tất cả, vì tôi đã quên gần hết. Đồng thời, tôi cũng không muốn nhớ những điều đó vì đầu óc tôi sẽ hoang mang về hình ảnh Phật Thích Ca. Dựa trên những tài liệu gọi là kinh điển, lưỡi của Phật Thích Ca rất dài, tai Ngài cũng rất lớn, và tóc của Ngài cuộn loạn phủ trên thân thể như lông của những con cừu. Ngài còn có một cục bướu nhô trên đầu như một cái sừng, giống như con kỳ lân vậy. Quý vị có thể tưởng tượng khi Phật Thích Ca nói chuyện, lưỡi của Ngài đưa ra ngoài thật dài như vậy, chắc là sẽ gây khiếp đảm cho mọi người, và Ngài còn có dáng đi giống như con ngỗng vậy. Quý vị có biết ngỗng đi như thế nào không? Tất cả điều này là những dấu hiệu thiêng liêng. Mặt của Ngài giống như sư tử, và vai của Ngài giống như con gấu. Còn nhiều hình dáng thú vật khác mà tôi không muốn nói đến nữa. Tóm lại, Phật Thích Ca giống như một quái vật lạ kỳ. Nếu bắt tôi phải đến gặp Ngài, tôi sẽ nói:
Cảm ơn, thôi không dám. Bây giờ, nếu vị Phật nào đến cõi ta bà này, và người ta muốn tìm những dấu vết này nơi vị đó, thì chúng ta sẽ rơi vào chỗ bế tắc, vì tôi nghĩ sẽ không có ai đủ tiêu chuẩn như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu thật may mắn khi Ngài chỉ sống có 3 năm rưỡi, sau khi xuất hiện hoằng pháp. Nếu Ngài sống lâu hơn một chút, có thể nhân loại sẽ đặt nhiều điều về hình tướng của Ngài hơn, cũng như Phật Thích Ca vậy. Lúc ấy chúng ta lại phải chờ đợi lâu hơn, dài hơn để Ngài tái xuất hiện như đã hứa, với một hình dáng giống như vậy.
Điều chúng ta phải biết là không phải thân xác Chúa Giê-xu hoặc Phật Thích Ca sẽ xuất hiện một lần nữa trên trái đất này để dạy dỗ chúng ta, mà là phần tâm linh. Khi một tâm linh từ Thượng Đế giáng trần, có thể trụ trong bất cứ thân xác nào. Chúa Giê-xu là vị Thánh đã khai ngộ, Ngài hiểu điều đó nên không bao giờ Ngài cho rằng mình là người duy nhất có khả năng làm được những việc mà Ngài đã làm. Ngài là người duy nhất ở thời điểm bây giờ mà thôi. Khi cuộc sống ở trần gian của Ngài chấm dứt, một vị khác có thể đến. Không, cũng không thể nói là một vị khác, mà là một hình dáng khác, có cùng một lực lượng, một tâm linh, quý vị có hiểu không?
Bất cứ người nào có được lực lượng của Thượng Đế, chúng ta gọi họ là người được chọn, hoặc con của Thượng Đế. Thượng Đế có thể chọn bất cứ người nào Ngài thích làm sứ giả của Ngài. Đó không phải là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có thể mong ước, chúng ta có thể dọn mình tinh khiết và sẵn sàng, nhưng quyền chọn lựa là ở Thượng Đế. Sự tuyển chọn này thường rất hiếm hoi, vì trong mỗi kỷ nguyên có thể chỉ có 1 hoặc 2 vị được chọn lựa mà thôi.
Chúng ta có thể là những thánh nhân, có thể trở nên thiêng liêng và khai ngộ, nhưng chúng ta không cần phải là một vị sứ giả hay một vị minh sư. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mang nhiều lợi ích đến cho thế giới, cho vũ trụ mà không nhất thiết phải là một người được Thượng Đế chọn. Đó là sự khác biệt duy nhất giữa vị sứ giả, người được tuyển chọn và người khai ngộ. Lực lượng của Thượng Đế hiện hữu trong con người khai ngộ, nhưng vị sứ giả phải được trang bị đầy đủ tất cả để giúp đỡ chúng sanh, chịu đựng những đau khổ và hoàn thành trách vụ vinh danh Thượng Đế của mình.
Bởi thế, tuy có nhiều vị thánh cùng thời đại với Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca, nhưng họ không phải chịu đau khổ như Chúa Giê-xu vì họ không phải là người được tuyển chọn. Cho nên Chúa Giê-xu đã nói,
không ai có thể đến với Thượng Đế mà không qua ta.
Nhưng Ngài cũng nói rằng,
sau khi ta đi rồi, ta sẽ gửi những người an ủi đến với các ngươi. Các ngươi chớ nên buồn rầu.
Ngài hứa rằng bất cứ điều gì Ngài làm, đệ tử của Ngài cũng có thể làm tốt hơn. Điều đó có nghĩa là người nào cũng có thể nhận biết được Thượng Đế, và đều có thể trở nên vĩ đại như Chúa Giê-xu. Còn chúng ta có thể là người được chọn hay không, còn tùy nơi thiên ý vạn năng.
Thật ra, không mấy ai có hy vọng đạt được địa vị như Chúa Giê-xu hay Phật Thích Ca. Do đó, người ta thường nói chỉ có Chúa Giê-xu hoặc Phật Thích Ca mà thôi. Nói vậy cũng đúng mà không đúng. Nếu không, Chúa Giê-xu đã chẳng nói với chúng ta rằng, bất cứ điều gì ta làm, các ngươi có thể làm hay hơn nữa.
Chúng ta không mong ước được nổi tiếng như Phật Thích Ca hay Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta phải nhận biết được Thượng Đế để giúp đỡ cho chính mình và những người liên hệ. Cho nên bất cứ theo một phương pháp hoặc đường hướng nào, mục đích cũng là để nhận biết chính mình, nhận biết được Thượng Đế, chứ không phải là để trở thành Chúa Giê-xu hoặc Phật Thích Ca. Khi Thượng Đế tuyển chọn chúng ta, thì dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể chối từ. Tôi không dọa quý vị đâu, đó là sự thật, qua kinh nghiệm bản thân của tôi. Đồng thời tôi còn có thể cho quý vị biết là địa vị của Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca không thú vị gì đâu, cho nên đừng ham muốn.
Tại sao con duy nhất của Thượng Đế như Chúa Giê-xu lại phải chịu đau đớn, hành hình trên thập tự giá, hoặc một vị như Phật Thích Ca có tất cả quyền lực lại phải chịu sự hiểu lầm, sỉ nhục và tấn công từ con người thời bấy giờ? Một phần vì sự vô minh của quần chúng, một phần vì thân xác của vị minh sư là phải nhận lãnh những nghiệp chướng của đệ tử. Vị minh sư chỉ có thể làm được điều này khi họ có thân xác mà thôi. Cho nên Chúa Giê-xu đến thế gian để chịu đau đớn trên thập tự giá cho nhân loại bấy giờ là một việc cần thiết, Hiện nay tôi đang đeo một sâu chuỗi. Một khán giả vừa tặng tôi một sợi dây chuyền có hình thập tự giá. Tôi không biết đây có phải là một sự ngẫu nhiên, điềm báo trước hoặc một sự nhìn nhận hay không, nhưng dù sao, tôi cũng phải gánh chịu điều này hàng ngày.
Khi người ta đến với một vị minh sư có quyền năng này, chắc chắn là để tôn sùng Ngài. Họ mang hoa quả và tình thương đến, nhưng đồng thời cũng gửi gắm những nợ nần của họ dưới chân vị minh sư. Mặc dù tình thương lai láng và quyền năng tối thượng có thể rửa sạch hầu hết những đau khổ mà người ta mang đến, có những phần thừa thải vẫn còn bám víu vào người được gửi gắm, và thân xác của vị minh sư phải gánh chịu những đau đớn này.
Chúa Giê-xu không phải là người duy nhất đã gánh chịu những hình phạt ghê gớm của con người. Nếu quý vị tìm hiểu về đời sống của những vị thánh nhân thời xưa hoặc ở Ấn Độ, thì sẽ cho rằng họ cũng có những số phận tương tự như vậy. Có những vị minh sư đã bị thiêu sống hoặc bị bắt ngồi trên cạo nóng dưới ánh nắng chói chang. Như quý vị biết, một vài minh sư đã bị róc xẻo thân thể thành từng mảnh, từng miếng một. Sự kiện này xảy ra tại Ấn Độ, vùng đất thiêng liêng, nơi mà hầu hết mọi người đều ăn chay, thánh thiện và hiểu biết kinh điển. Cho nên tôi đã từng nói với quý vị rằng, địa vị của Chúa Giê-xu hay Phật Thích Ca không có gì là sung sướng.
Nhưng đó chỉ là những đau đớn vật chất mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt phàm. Còn có những đau đớn tinh thần mà vị minh sư phải âm thầm chịu đựng, chúng ta không biết được. Cho nên phải cảm ơn Thượng Đế đã không chọn nhiều người. Nếu không, tôi không nghĩ người nào cũng muốn trở thành minh sư. Quý vị có thể hỏi tôi.
Như vậy, tại sao chúng ta phải tu hành? Tại sao chúng ta phải thiền định?
Chúng ta cần phải tu thiền, nếu không chúng ta sẽ rất đau khổ, và mọi dân tộc trên thế giới sẽ đau khổ. Từ thời thượng cổ, thế giới của chúng ta đã trải qua nhiều tiến trình phát triển, và ngày nay đã văn minh hơn vì có nhiều người đã tiếp nhận sự dạy dỗ của các minh sư.
Khi một vị minh sư đến thế giới này, không những chỉ tín đồ của họ được nâng cao trình độ trí huệ, mà tất cả nhân loại cũng sẽ được thánh thiện hơn, trình độ tri thức cũng được nâng lên cao hơn. Cho nên sau khi đã được các vị minh sư ban cho nhiều ân điển, thế giới ngày nay đã tốt đẹp hơn. Dù như vậy, địa cầu vẫn chưa đạt được trình độ hiểu biết của thượng giới, vẫn chưa đạt cùng trình độ tri thức như ở nhiều thế giới khác trong vũ trụ. Đối với những thế giới đó, chúng ta còn rất sơ đẳng và rất chậm tiến trong trình độ hiểu biết về tâm linh. Trên thượng giới, nơi mà thỉnh thoảng chúng ta có thể tới thăm qua khả năng thiền định, chúng ta có thể thấy những người ở đó không cần đến ngôn ngữ để liên lạc với nhau. Dù họ vẫn phải học những bài học tâm linh, nhưng họ rất tiến bộ, rất thông minh, và vị minh sư ở đó không cần phải thuyết giảng. Khi họ muốn học hỏi với vị minh sư, sự hiện diện của vị này cũng đủ để họ hiểu tất cả. Không có sự hiểu lầm, không có câu hỏi, không cần giải đáp và không có những sự suy nghĩ phức tạp. Mọi thứ đều rất rõ ràng khi có sự hiện diện của vị minh sư.
Tôi nhận thấy trong thế giới của chúng ta, dù đã có nhiều buổi thuyết pháp, thảo luận tới lui, làm thỏa mãn rất nhiều khao khát và ước muốn của con người, những lời giải đáp cho nhiều câu hỏi, vậy mà chúng ta vẫn không thông suốt. Cho nên Thượng Đế vẫn tiếp tục gửi nhiều vị minh sư khác đến thế giới này, và bất cứ minh sư nào đến đây cũng phải chịu cực khổ về vấn đề ngôn ngữ và trình độ tâm linh chậm chạp của nhân loại. Không phải tất cả minh sư đều muốn đến dạy dỗ thế giới này, dù là với một thời gian ngắn như Chúa Giê-xu. Do đó, khi vị minh sư nào chịu đến thế giới này, thì cả vũ trụ đều cầu nguyện, vui mừng và tán thưởng.
Vậy thì, có nhất thiết phải có vị minh sư đến không? Vì tất cả vũ trụ đều liên hệ với nhau trong một cộng đoàn. Trong tình anh em, như những phần tử trong một gia đình. Nếu một thế giới hoặc một hành tinh thụt lùi trong sự phát triển tâm linh, những hành tinh khác cùng phải chịu khổ lây. Cũng giống như nếu một người trong gia đình làm sai, thì tất cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng, đôi khi cả một quốc gia phải gánh chịu hậu quả việc làm của một cá nhân. Cho nên, rất có lợi cho thế giới này, cũng như cho vũ trụ, nếu chúng ta theo kịp những bài học tâm linh và cố gắng phát triển trình độ hiểu biết của mình trong bất cứ hình thức nào có thể được. Nếu chúng ta đã phát hiện một đường lối mà chúng ta nghĩ là thích hợp với sự phát triển tâm linh của mình thì tốt quá, chúng ta nên tiếp tục, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiếp tục con đường đã chọn. Làm thế nào để chúng ta biết con đường đó đúng cho mình?
Làm sao chúng ta biết chắc rằng mình đã chọn được vị minh sư giỏi hoặc phương pháp hay? Cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta phải là những đệ tử tốt. Thứ nhì, vị minh sư phải tài giỏi. Không thể chỉ có một chiều. Như vậy, nếu chúng ta là học trò tốt, hết sức thành tâm, làm tròn bổn phận của một đệ tử, và nếu đường lối dạy dỗ của minh sư làm chúng ta thỏa mãn, khiến chúng ta gia tăng tình thương, trí huệ và an bình, thì đó là đường lối đúng. Có hiểu không? Nhưng chúng ta phải làm hết khả năng, chúng ta không thể gặt hái được điều chi nếu không chịu làm gì hết. Nếu không, thì cũng chẳng cần đến vị minh sư làm chi.
Nếu sau khi quý vị đã cố gắng rất nhiều, làm hết khả năng qua nhiều phương pháp mà vẫn không tìm được sự thỏa mãn, thì chúng tôi mời quý vị hãy đến với pháp môn này, bởi vì chúng tôi biết rằng đây là một pháp môn rất đơn giản và nhanh chóng. Hiện nay, chúng ta cũng có nhiều năng lực và thời gian để đeo đuổi một phương pháp phức tạp, chậm chạp và khó khăn. Hơn nữa đời sống rất khó mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không thể biết là có sống đến ngày mai hay không, cho nên điều gì có thể đạt được ngày hôm nay là tốt nhất.
Trước khi tôi rời gia đình để tìm sự nhận biết về Thượng Đế, tôi chỉ có một lời nguyện. Thượng Đế, nếu Ngài hiện hữu, xin hãy giúp con, hoặc qua con mà mở mắt cho nhân loại, bởi vì họ không thể tự khai mở cho mình. Làm sao Ngài có thể đòi hỏi họ giữ giới luật, yêu thương và sùng bái Ngài khi họ không biết Ngài? Xin Ngài hãy mở mắt cho họ, để họ nhận biết được Ngài trước đã. Đó là lời nguyện của tôi. Có lẽ sự thành tâm đã làm động lòng từ bi của Thượng Đế, nên tôi đã đạt được điều ước.
Sau khi học hỏi về những đặc tính và tâm lý của con người qua những tiếp xúc thường nhật với nhiều người khác nhau, tôi mới nhận ra rằng, lòng thành rất khó mà đạt được. Đây là lý do duy nhất khiến chúng ta không thể nhận thức được Thượng Đế, dù Ngài ở sát cạnh và rất gần gũi trong tâm chúng ta. Bởi vì hầu hết, chúng ta còn bị ràng buộc vào vật chất bên ngoài của thế giới này. Chúng ta vừa muốn tìm biết Thượng Đế, lại vừa không thể xả bỏ những gì mình có, dù là Thượng Đế muốn chúng ta làm. Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta không thể giao tiếp được với Thượng Đế. Nếu không, chúng ta đã làm được rồi.
Với sự hiểu biết trên, tôi muốn chia sẻ với quý vị, tìm kiếm Thượng Đế không khó, điều khó là chúng ta phải xả bỏ thế giới vật chất. Đó là sự lôi kéo sâu xa đã ngăn cản chúng ta đến gần Thượng Đế. Nghe qua có vẻ giản dị, nhưng đó là lý do chính yếu. Cho nên Thánh Kinh đã nói rằng chúng ta không thể thờ phụng Thượng Đế và thần tài cùng một lúc. Do đó, Thượng Đế đã nghĩ ra những phương cách đặc biệt để giúp chúng ta, những linh hồn bị trói buộc, những tâm hồn bị đóng khung. Phương pháp này không được nhiều người biết đến, chỉ một vài nhóm mà thôi. Chỉ ở thời đại này, thông điệp này mới được phổ biến khắp nơi trên thế giới mà thôi. Nhưng cũng vì vậy, người truyền bá thông điệp sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn thời của Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu. Để thông điệp được tới với nhân loại, phải có người chịu mang tới. Tôi nghĩ rằng quý vị hiểu ý tôi muốn nói gì.
Cho dù thông điệp có được phổ biến khắp trên hoàn cầu, nhưng không phải ai cũng nhận biết. Cho nên quý vị có thể tưởng tượng được sự khó khăn ra sao khi Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca còn tại thế. Vào thời mà sự thông tin còn rất hạn hẹp, bây giờ ít người tin theo các ngài. Vào thời xưa, người ta than phiền rằng tự do tín ngưỡng rất giới hạn, và những người tin tưởng Chúa Giê-xu hoặc những vị minh sư khác rất sợ bị hành hạ, bắt bớ, tra hỏi, giam cầm hoặc trừng phạt. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, lòng tin của họ rất mãnh liệt, và họ biết tri ân những gì họ nhận được, có thể còn hơn cả thời đại tân tiến.
Hiện nay, chúng ta nhận được thông điệp quá dễ dàng, nên thường không tin tưởng vào giá trị của thông điệp. Khi sự phổ biến được công khai và dễ dàng quá, thì đồng thời cũng có nhiều sự chỉ trích và như vậy cũng có nhiều bất lợi. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì hơn, không có giải pháp. Khi mà khó, thì khó mà hiểu biết pháp này. Mà tu hành, mà gặp được vị minh sư, khó để gặp nhau và thông cảm, khó để nhận được những việc làm của vị minh sư, khó để tiến bộ và cải thiện theo những cuộc vận động tâm linh của minh sư. Nhưng nếu dễ dàng để đi tới, thì chúng ta sẽ nghĩ, ồ, sao lại dễ như vậy? Điều này có thể không tốt, tôi phải suy nghĩ lại, hay là chờ dịp khác vậy? Cho nên không có giải đáp.
Dù sao, Thượng Đế vẫn luôn luôn thương yêu nhân loại. Ngài luôn luôn cố gắng, và những vị minh sư lúc nào cũng tận lực gửi đến bản thông điệp thiêng liêng, giải đáp và phương pháp tốt nhất đến cho các anh chị em tại thế giới này. Chúng ta luôn luôn có những ảo tưởng. Chúng ta tưởng tượng vị minh sư phải như thế này, thế kia, và phương pháp nhận thức Thượng Đế phải như thế này, thế nọ, phải khó khăn để đạt tới, phải vậy, và như vậy. Đôi khi những ấn tượng, những thành kiến, những hoàn cảnh bên ngoài, đôi khi đã ngăn trở chúng ta trong việc tìm hiểu chân lý. Điều này không phải hoàn toàn do lỗi lầm của chúng ta, mà vì sự hiện hữu của vật chất gây khó khăn cho chúng ta, nó tẩy não chúng ta theo một đường lối, một suy nghĩ mà chúng ta khó có thể thoát được. Điều này khiến cho công việc của vị minh sư gặp khó khăn, cũng như sự nhận biết Thượng Đế của chúng ta bị trở ngại.
Mặc dù vậy, nó vẫn có giá trị để thử. Nếu có việc gì quá dễ nhận biết, tôi nghĩ rằng sẽ không hứng thú lắm. Cho nên chúng ta cần tranh đấu theo đường lối riêng để hiểu Thượng Đế là gì, hoặc ít ra cũng biết chúng ta là ai, tại sao chúng ta lại ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi về đâu sau bao nhiêu năm sống ở thế giới này. Chúng ta sẽ đi đâu, tại sao chúng ta chỉ ở nơi đây vài năm hoặc vài thập niên thôi. Chúng ta đã được nuôi dưỡng với quá nhiều thịt bò, thịt heo và rau cải của thế giới này để được lớn khôn, ít ra chúng ta cũng phải hiểu tại sao. Nếu không trả lời được cho những câu hỏi này, chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui. Đó là lý do đơn giản nhất, tại sao chúng ta phải nhận biết chúng ta, nhận biết Thượng Đế, hầu thỏa mãn chính mình. Dù ở địa vị nào, có bao nhiêu sở hữu vật chất, chúng ta cũng không bao giờ vui vẻ, cho đến khi nhận thức rõ những câu hỏi căn bản này.
Cho nên chúng ta không bao giờ tìm được một người thật sự có niềm vui trong thế giới này, dù người ấy là vua. Nhưng đệ tử của Chúa Giê-xu và những đệ tử của pháp môn chúng tôi đã tìm được niềm vui. Họ thật sự có niềm vui nội tại. Không phải tôi cho họ tiền, khen họ hay, làm gì khiến họ vui sướng bề ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã tìm ra câu trả lời. Họ đã làm công việc mà trách nhiệm của một con người cần phải làm. Họ đã hoàn tất mục đích của kiếp người.
Mỗi chúng ta sinh ra trong kiếp người chỉ với mục đích duy nhất là nhận biết Thượng Đế. Nếu chúng ta lãng quên trách nhiệm này, thì không bao giờ có được niềm vui trong kiếp này hoặc những kiếp khác. Nói để quý vị biết sự thật, đây là nguyên nhân duy nhất của sự đau khổ, nhân loại, không có gì khác hơn. Nếu chúng ta nhận biết được, chúng ta phải phấn đấu ra sao khi còn ở trong bụng mẹ, chúng ta đã hối hận thế nào về những lỗi lầm của đời trước, và chúng ta đã hứa với Thượng Đế sẽ dùng kiếp này một cách thật ý nghĩa để phụng sự Ngài, thì chúng ta sẽ không bao giờ phí phạm một sát na để nghĩ đến những điều gì khác, ngoại trừ cố gắng nhận biết Thượng Đế trong tất cả thời gian rảnh rỗi.
Nhưng đến lúc sanh ra ở thế giới này, chúng ta đã quên tất cả, bởi vì đó là luật của thế gian, bắt con người phải quên. Cho nên cần có vị minh sư đến nhắc nhở chúng ta lần nữa và lần nữa. Cho đến khi chúng ta nhớ lại những điều đã hứa với Thượng Đế lúc còn ở trong bụng mẹ. Chúng ta có thể không nhớ bằng đầu óc, nhưng linh hồn, khả năng trí huệ chúng ta sẽ nhớ. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta theo học nơi vị minh sư. Khi chúng ta trở lại con đường của Thượng Đế, lúc ấy sẽ là ngày may mắn nhất của chúng ta. Tôi chúc tất cả quý vị có được một ngày may mắn này. Cảm ơn sự ân cần và ưu ái chú tâm của quý vị. Amen.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 29 tháng 5 năm 1991 với chủ đề Người nhận ra Thượng Đế và sứ giả của Ngài. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 8.